Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính như sau.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023.
Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm việc tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Hội nghị người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ tư giai đoạn 2018-2023 sẽ diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội.
Phòng bệnh đậu mùa khỉ đang xâm nhập trong cộng đồng.
Phần tin thế giới có những thông tin: Triều Tiên thử nghiệm thành công động cơ nhiên liệu rắn loại mới cho tên lửa đạn đạo tầm trung.
Cuộc xung đột Israel-Hamas vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, theo lời mời của nhà nước Nhật Bản. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua phát triển mạnh mẽ và toàn diện, với mức độ tin cậy chính trị cao, giao lưu, tiếp xúc cấp cao, các cấp và các kênh diễn ra sôi động. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về cấp viện trợ ODA, thứ hai về hợp tác lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch, thứ tư về thương mại. Hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, y tế, văn hóa, lao động, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu đều được thúc đẩy mạnh mẽ. Hai bên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Năm 2023 cũng đánh dấu mốc quan trọng khi hai nước đang phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai thỏa thuận đạt được tại cuộc hội đàm trực tuyến hồi đầu năm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Kishida Fumio về tạo đột phá đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam ngày 15 tháng 11, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do bà Inlavanh Kelbonphanh, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Tiếp đoàn có đồng chí Vũ Hà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội. Đoàn đã khảo sát thực tế, lắng nghe những nghệ nhân của làng nghề gốm sứ Bát Tràng, chia sẻ về quá trình hình thành, phát triển và tạo dựng thương hiệu nghề gốm, cũng như kinh nghiệm của Bát Tràng trong việc đào tạo nguồn nhân lực, truyền lửa cho thế hệ sau, giữ nghề truyền thống của ông cha và công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trao đổi với đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đồng chí Vũ Hà, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội cho biết, trong những năm qua, thủ đô Hà Nội luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với thủ đô Viên Chăn và các địa phương của Lào, nhất là tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân Hà Nội với địa phương, các địa phương của Lào thông qua nội dung hợp tác giữa các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội, giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn trong công tác trao đổi đoàn, đối ngoại nhân dân, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực chuyên môn giữa hai cơ quan. Đồng chí Vũ Hà tin tưởng, mong muốn chuyến công tác của đoàn tại Hà Nội sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Inlavanh Kelbonphanh trân trọng cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu của thành phố Hà Nội dành cho đoàn, khẳng định những kinh nghiệm thu được qua buổi khảo sát, làm việc của đoàn tại xã Bát Tràng rất bổ ích, nhất là những kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy làng nghề truyền thống và xây dựng nông thôn mới sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong thời gian tới.
Chiều ngày 15 tháng 11 tại Ủy ban Nhân dân xã Đông Xuân, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đối với các đồ án quy hoạch phân khu đô thị Hòa Lạc, khu 4, 5 và 6, tỷ lệ 1/2000. Tại hội nghị có 6 ý kiến phát biểu liên quan đến các vấn đề như: khi triển khai thực hiện đồ án nên giữ nguyên hiện trạng nhà ở của các khu dân cư, cần quan tâm xây dựng các điểm công viên, khu vui chơi giải trí, đầu tư cơ sở hạ tầng cho trường học, chợ, khu thương mại phù hợp tập quán địa phương, có phương án xây dựng nghĩa trang nhân dân, giữ nguyên với xây kè đối với các hồ đập điện có, xây dựng các điểm du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, tận dụng lợi thế tự nhiên của các xã miền núi. Để đảm bảo đời sống nhân dân của 4 xã huyện Quốc Oai, đồng chí Phạm Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai, Phạm Quang Tuấn đề nghị với các đơn vị thực hiện quy hoạch cần nắm rõ các điều kiện thực tế, nhu cầu cấp thiết của người dân, đặc biệt là ý kiến đóng góp của các tổ chức, nhân dân các địa phương nằm trong vùng quy hoạch để bổ sung, điều chỉnh phù hợp. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cũng yêu cầu chính quyền các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tổ chức và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đồ án quy hoạch, đề nghị các xã niêm yết công khai bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã để người dân nghiên cứu, tiếp tục góp ý kiến cho đồ án quy hoạch phân khu đô thị Hòa Lạc.
98 thửa đất tại ba huyện của Hà Nội gồm Mê Linh, Ba Vì và Phúc Thọ sẽ được đấu giá quyền sử dụng trong tháng này. Trong đó, vào chiều ngày 23 tháng 11 sẽ diễn ra phiên đấu giá 39 thửa đất thuộc điểm X1, xứ Đồng Làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh. Diện tích các thửa đất từ 82,25 đến 227,4 m2, giá khởi điểm từ 21,8 đến 32 triệu đồng một m2, tương đương với từ hơn 1,8 tỷ đến 7,2 tỷ đồng một thửa. Tiếp đó, vào ngày 24 tháng 11, huyện Ba Vì sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 15 thửa đất tại các điểm Sen Kẹt, thôn Phương Châu, xã Phú Phương, diện tích các thửa từ 116,1 đến hơn 182,3 m2, giá khởi điểm chỉ từ 7 đến 7,5 triệu đồng một m2.
Huyện Ứng Hòa vừa tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu chỉ thị số 24 ngày 7 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Cuộc thi tập trung vào một số nội dung như tìm hiểu những nội dung cơ bản trong chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy như sự cần thiết ban hành chỉ thị, các nhiệm vụ trọng tâm nêu trong chỉ thị, các nhóm vi phạm, biểu hiện nhận diện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị của thành phố, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động, các văn bản liên quan để thực hiện chỉ thị số 24. Cuộc thi gồm 3 vòng thi trực tuyến, vòng thi trực tiếp, vòng thi mô hình, sáng kiến. Thời gian bắt đầu từ nay đến ngày 25 tháng 7 năm 2024. Qua mỗi vòng thi đều có sự tổng kết, đánh giá, trao giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Huyện Phú Xuyên vừa tổ chức hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023. Buổi đối thoại đã giải đáp những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực được nhiều người quan tâm. Cũng thông qua buổi đối thoại, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên nắm được những vướng mắc để có những giải pháp cụ thể trong việc tổ chức thực hiện, góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2011-2016 có hơn 70 dự án PPP nhưng nhiều dự án gặp những vướng mắc chưa thể tháo gỡ, ảnh hưởng đến niềm tin của doanh nghiệp. Nhiều dự án PPP đến thời điểm được tăng phí theo hợp đồng nhưng chưa được tăng phí vì liên quan tới điều hành giá, điều hành chỉ số CPI nên phải đàm phán lại. Khi dự án PPP khó khăn về hoàn vốn, ảnh hưởng tới ngân hàng, hạn chế cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp. Đây chính là những khó khăn vướng mắc nội tại cần sớm xử lý giải quyết và có phương án tháo gỡ kịp thời, đồng thời đề xuất sửa đổi những quy định chưa phù hợp với thực tế của luật PPP để tăng cường thu hút vốn đầu tư vào hạ tầng giao thông trong thời gian tới. Phóng viên Ngọc Ánh thông tin.
Theo ông Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, mối quan hệ giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư chưa thực sự là đối tác, chưa thực sự bình đẳng trong triển khai đầu tư đối tác công tư, là nguội lạnh khát vọng của các nhà đầu tư. Hiệp hội đã giả soát, tập hợp những khó khăn, vướng mắc bất cập trong luật PPP hiện nay để đề xuất sửa đổi luật PPP. Quốc hội, Chính phủ cần lắng nghe các nhà đầu tư để giả soát, chỉnh sửa các cơ chế, chính sách để phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi trong triển khai để các nhà đầu tư tiếp tục đóng góp sức mạnh, nguồn lực, trí tuệ vào sự phát triển của ngành giao thông vận tải. Ông Trần Trùng nêu ý kiến.
Ngay luật cũng thế, có những vấn đề cũng chưa thích hợp. Tôi nói ví dụ như là cái là phương thức đóng góp của nhà nước và tư nhân, nhà nước quy định mặc định là chỉ có 50%, nhưng có thể dự án rất thuận lợi 50%, nhưng có dự án không thuận lợi, phương án tài chính không hiệu quả thì rõ ràng là không tham gia nhà đầu tư. Thế cái tỷ lệ phần trăm nó phải có những sự di động nhất định vốn nhà nước.
Một khó khăn nữa trong thu hút nguồn vốn PPP cần sớm được điều chỉnh. Theo các nhà đầu tư, đó là ngoài tiềm lực nhà đầu tư bỏ ra từ 15 đến 30% so với vốn chủ sở hữu, còn lại là vay từ 70 đến 85% vốn ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, nguồn vốn vay ngân hàng sẽ không chịu rủi ro mà nhà đầu tư phải chấp nhận xoay sở. Thực tế này đòi hỏi cơ quan tư vấn thiết kế cần tính toán sát phương án tài chính với thời gian thu phí dao động khoảng 15 đến 20 năm. Nếu việc hoàn vốn quá dài, ngân hàng sẽ không mặn mà. Sự ảm đạm trong đầu tư PPP giao thông hiện nay đòi hỏi hành lang pháp lý cần thông thoáng hơn, tạo bình đẳng, thu hút các doanh nghiệp rót vốn đầu tư cùng nhà nước, đồng thời đảm bảo mối quan hệ công tư trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ. Môi trường đầu tư cần minh bạch, bình đẳng, với vai trò tham gia vốn của nhà nước được điều chỉnh tỷ lệ theo hướng phù hợp hơn. Trả lời về vấn đề này, trong phiên chất vấn diễn ra tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho rằng cần phải chủ động thay đổi tư duy khi mời gọi đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời kiến nghị sửa đổi những điều khoản trong luật PPP để tăng sức hấp dẫn nhà đầu tư với tỷ lệ tham gia vốn của nhà nước phù hợp với từng dự án theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng nói.
Tỷ lệ nhà nước tham gia vào là bao nhiêu thì theo cái thông lệ quốc tế hiện nay các nước là về cơ bản không ấn định cái mức, tức là tùy tính chất phương án tài chính của từng dự án để ngân sách nhà nước tham gia nhiều hay ít, đảm bảo làm sao đạt được cái lợi ích của nhà đầu tư, cái công trình dự án đấy thu hút được nhà đầu tư và hài hòa cái lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Cho nên là Bộ Giao thông Vận tải cũng đang kiến nghị đề xuất để sửa đổi luật PPP trong cái thời gian tới, đảm bảo làm sao triển khai thu hút được nhiều nhà đầu tư vào PPP trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.
Về những yếu tố ảnh hưởng tới thu hút PPP như vấn đề lưu lượng xe, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải dẫn chứng. Hiện nay chúng ta có tổng số 5,2 triệu ô tô nhưng phân bổ không đều, hơn 50% số lượng ô tô ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, việc thu hút PPP vào các dự án giao thông trên các tỉnh thành khác khó khăn hơn. Tháo gỡ vấn đề này và những khó khăn về thu hút đầu tư PPP, Bộ Giao thông Vận tải đã chuẩn bị các điều kiện, sắp tới sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức sớm hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng thời, người đứng đầu ngành giao thông vận tải cũng nêu một giải pháp khác, đó là tiếp tục đẩy mạnh nhượng quyền thu phí qua hình thức đấu giá quyền thu phí. Thực tế, có nhiều dự án có khả năng đấu giá quyền thu phí để doanh nghiệp tham gia vào đoạn sau và nhà nước rút vốn ra đầu tư vào dự án khác để huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nước ta trong thời gian tới khả thi hơn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Hôm nay, ngày 16 tháng 11, Hội nghị người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ tư giai đoạn 2018-2023 được tổ chức tại Hà Nội với hơn 600 đại biểu người cao tuổi tham dự, trong đó có 8 đại biểu là anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, 16 đại biểu được tặng huân chương cao quý, 15 đại biểu được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thông tin được Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam vừa công bố. Với thông điệp phát huy vai trò người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hội nghị là diễn đàn quan trọng nhằm trao đổi những mô hình làm kinh tế giỏi, những kinh nghiệm hay, những bài học quý để các cấp hội tiếp tục nhân rộng phát huy vai trò người cao tuổi, đồng thời lan tỏa thông điệp đến toàn xã hội với tinh thần trách nhiệm, cùng chung sức, đồng lòng, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi phát huy trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm quý báu trong sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho cộng đồng, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp ngày càng nhiều của cải, vật chất, làm giàu cho quê hương, đất nước.
Vòng sơ khảo hội thi nâng cao kiến thức về chất lượng, an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội vừa tổ chức. 30 đội của 30 quận huyện thị xã đã tham gia hội thi. Kết thúc vòng thi sơ khảo, ban tổ chức hội thi đã lựa chọn ra mỗi bảng một đội thi có điểm số cao nhất, cùng với một đội xếp nhì bảng có điểm số cao nhất. Theo đó, 5 đội nhất bảng bước tiếp vào phòng chung khảo gồm các quận huyện Đan Phượng, Thạch Thất, Sóc Sơn, Thanh Trì, Hà Đông. Đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào trung khảo là quận Tây Hồ. Vòng trung khảo dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 12 năm 2023.
Với mục tiêu từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Hà Nội đang phát huy tiềm năng, lợi thế thông qua loạt sự kiện, lễ hội gắn liền với thương hiệu thủ đô. Những sự kiện độc đáo, mang đậm nét văn hóa đang giúp hình ảnh thủ đô tới gần hơn với du khách. Chỉ trong thời gian từ tháng 10 đến nay, Sở Du lịch thành phố Hà Nội đã liên tục tổ chức các lễ hội đáng chú ý như Festival Thu Hà Nội, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội và lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội. Các sự kiện đều diễn ra vào các dịp cuối tuần với nhiều hoạt động văn hóa thú vị kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, đã thu hút khoảng 160.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm. Cùng với đó, tại các lễ hội, những nét văn hóa của Hà Nội cũng được quảng bá rộng rãi hơn qua nhiều sản phẩm quà tặng độc đáo của 1.350 làng nghề, trong đó có hơn 300 làng nghề truyền thống đã được công nhận. Sở Du lịch Hà Nội cho biết, 10 tháng qua, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 20,7 triệu lượt khách và được kỳ vọng sẽ đạt ngưỡng 24 triệu lượt khách trong năm nay.
Nhắc đến trà sen Hồ Tây là nhắc đến niềm tự hào, nét đặc trưng trong văn hóa thưởng thức trà của người Hà Nội. Với người dân nơi đây, làm trà không hẳn vì lợi nhuận kinh tế, mà họ muốn lưu giữ nghề truyền thống, một nét đẹp văn hóa tinh tế của người Hà Nội.
Trà ướp hương sen Tây Hồ là một thức uống tao nhã trong văn hóa trà người Hà Nội. Không chỉ là một loại đồ uống mà ẩn sâu trong mỗi chén trà chính là nhân cách thanh tao cùng tấm lòng của những người làm trà, thường trà. Trà sen quý bởi được ướp trong loài hoa sen trăm cánh. Trà sen không lạ, nhưng lạ là phải đúng sen bách diệp trăm cánh được trồng ở khu vực Hồ Tây mới có thể ướp ra thứ trà tuyệt hảo. Nghệ nhân Hoàng Anh Sướng, truyền nhân đời thứ 6 của thương hiệu trà Trường Xuân, Hà Nội, chia sẻ.
Cái nguồn của Hồ Tây rất màu mỡ, trên bông sen của Hồ Tây rất là to. Tôi đã làm một nghiên cứu là lấy toàn bộ gạo sen của 100 bông sen của Hồ Tây và lấy gạo sen của 100 bông sen của vùng Phú Lý, Hà Nam để xem xem là lượng gạo ở vùng sen nào lớn hơn. Thì đã cho một kết quả rất bất ngờ, tức là 100 gram bông sen của Hồ Tây thì cho chừng khoảng 100 gram gạo sen. Trong khi đó muốn có 100 gram gạo sen thì sen của Phú Lý, Hà Nam thì mất khoảng 120 cho đến 140 bông. Một điều đặc biệt thứ hai, mọi người đều biết là Hồ Tây là một chút địa linh, tức là một vùng đất rất linh thiêng. Mà sở dĩ vùng đất là linh thiêng bởi vì nó tiếp thu được nhiều nguyên khí của trời đất. Và phải chăng cái hoa sen Hồ Tây nó mọc ở đó, nó ăn cái bùn của Tây và nó tiếp thu được nguyên khí của trời đất mà nó thơm hẳn so với sen của nước khác.
Để có chén trà thơm hội tụ tinh hoa của đất trời, phải trải qua những công đoạn kỳ công của những người làm trà sen nơi đây. Sau khi đã hái hoa sen từ những búp hoa vừa chấm nở, người nghệ nhân tiến hành tách cánh hoa sen ra và sàng lấy gạo sen. Gạo sen sẽ giữ được trọn vẹn mùi hương cũng như là những tinh túy trong hoa sen. Nghệ thuật ướp trà sen là niềm say mê, niềm tự hào của người dân phường Quảng An. Bởi thế mà từ đời này sang đời khác, nghề truyền thống ấy vẫn được tiếp nối như giữ lại một giá trị tinh túy cho mảnh đất và con người nơi đây. Vẫn là cách làm hoàn toàn thủ công, vẫn những nguyên liệu thơm ngon nhất cùng bí quyết gia truyền đã tạo nên món quà độc đáo mang hương vị sen Tây Hồ. Anh Sướng nói.
Thấy cũng là cảm nghệ thuật. Sấy khô để cho hơi nước bay đi, nhưng làm sao cái hương sen nó phải quyện trong trà, còn mới lưu trong trà, thì đó chính là bí quyết của những người làm trà sen. Bởi vì có một nguyên tắc là, một nguyên tắc cơ bản là khi cái hơi nước bay đi thì nó sẽ kéo theo những phần tử hương. Thế rất nhiều người sau này cũng tập tệ ướp trà sen, thì lúc ướp thì rất thơm, nhưng lúc sấy rồi thì tha nôi không còn cái hương sen nữa. Và thì đấy chính là một bí quyết của những người làm trà sen Hà Nội.
Nghệ thuật ướp trà sen là niềm tự hào của người Hà Nội, của những ngôi làng ven Hồ Tây. Trà sen ướp tay chính là món quà thượng hạng, gói trọn trong từng búp trà và được những người nghệ nhân đã đang và luôn luôn lưu truyền, phát triển qua từng năm tháng để có thể giữ được nét đẹp, nét tinh túy của Hà Thành.
Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, truyền thống tốt đẹp đó đã trở thành một đạo lý cao cả, thiêng liêng, thấm sâu vào trong nhận thức, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 chính là ngày thể hiện đạo lý ngàn năm ấy. Ngày 20 tháng 11 không chỉ là ngày hội của riêng ngành giáo dục mà còn là ngày hội lớn của toàn xã hội.
Đây là ngày hội quan trọng nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các nhà giáo, những người làm công tác giáo dục, đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với những kỹ sư tâm hồn, biểu thị truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam ta.
Chương trình Dòng Thời Gian tháng 11 với chủ đề Bụi Phấn do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng tổ chức kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023 và biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu của ngành giáo dục và đào tạo huyện năm 2023. Tại buổi lễ, Trường Trung học Cơ sở Tân Lập vinh dự được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ các trường Mầm non Liên Hà, Tiểu học Tân Lập A, Trung học Cơ sở Tân Hội được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc, 6 tập thể, 33 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, nhiều tập thể, cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cũng tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 54 tập thể, tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 235 cá nhân và danh hiệu lao động tiên tiến cho 1.464 cá nhân.
Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo, mầm bệnh đậu mùa khỉ đã xâm nhập trong cộng đồng, do đó nhiều khả năng Việt Nam sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp bệnh mới, đặc biệt tại các thành phố lớn khác ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê đến nay, Việt Nam ghi nhận 56 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 7 tỉnh, thành phố. Đặc biệt từ đầu tháng 7 đến nay, nước ta liên tục ghi nhận các ca bệnh xuất hiện. Các chuyên gia khuyến cáo rằng, bệnh đậu mùa khỉ có các biểu hiện như sốt, nổi mụn mủ. Một số trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao như thai phụ, người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh lý nền, đặc biệt là người suy giảm miễn dịch. Do đó, người dân chủ động các biện pháp phòng ngừa như rửa tay thường xuyên, không tiếp xúc với các ca nghi ngờ bệnh. Khi có dấu hiệu mắc bệnh, cần sớm đến các cơ sở y tế để thăm khám.
Từ đầu tháng 11 đến nay, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt 16 cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập với số tiền là 402 triệu đồng. Theo đó, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập với số tiền trên 196 triệu đồng. Trong đó, cơ sở Sinh Luxury Thẩm mỹ Công nghệ Cao có địa chỉ tại S11, tầng 1, tòa Park 12, khu đô thị Tham City Park Hill, phường Mai Động, quận Hoàng Mai bị xử phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 24 tháng và một số đơn vị khác. Thưa quý vị, thời gian qua, không ít các ca khi đi nâng mũi gặp phải biến chứng nặng nề, nhưng các thẩm mỹ viện vẫn quảng cáo nhiều hình thức nâng mũi như bọc sụn, cấy chỉ collagen, tiêm filler. Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, gần đây thường xuyên tiếp nhận những ca biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều nhất là làm đẹp da bằng phương pháp nâng mũi phong thủy ở các cơ sở không đủ điều kiện, không có giấy phép.
Được thầy phong thủy phán có chiếc mũi xấu, tiêu tán tài lộc, phải chỉnh sửa. Một người phụ nữ 38 tuổi ở Hà Nội đã chấp nhận chi phí lên tới 40 triệu đồng để nâng mũi cho hợp phong thủy. Thế nhưng, ca phẫu thuật hỏng, chị chấp nhận sửa đi sửa lại tới 4 lần nhưng mũi vẫn sưng nề, viêm nhiễm. Khi đến thăm khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, mũi của bệnh nhân đã có hiện tượng nhiễm trùng.
Họ cũng đã xử lý cho em nhưng mà có thể là do tay nghề, do chuyên môn của cơ sở thẩm mỹ đó họ chưa đạt được. Thế nên là dẫn tới là sau 4 lần em phải phẫu thuật đi phẫu thuật lại và nó không xử lý được dứt điểm cái tình trạng gọi là viêm sau khi mà phẫu thuật.
Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận các trường hợp đến khám và điều trị do biến chứng của việc nâng mũi tại các cơ sở không phép, đặc biệt là sửa mũi hợp phong thủy theo trào lưu trên mạng xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, những biến chứng sau nâng mũi đến từ nhiều nguyên nhân.
Cái bản thân cái chất liệu đấy nó không đảm bảo thì một là nó gây nguy cơ nhiễm trùng, hai nữa là cơ thể mình sẽ đào thải cái vật liệu ra. Thế thì khi mà làm cái tạo hình cái sống mũi thì cái vật liệu đấy nó cứ đùn dần ra và có thể nó làm thủng da và nó lòi ra ngoài thì bắt buộc chúng ta lấy nó ra. Thêm nữa là khi mà làm tạo hình ấy thì bác sĩ thế rồi bệnh nhân cũng muốn cái sống mũi mình nó dài ra, cái chóp mũi nó cao lên, thế là nó làm tăng cái căng cái da ở cái phần sống mũi và chóp mũi ra, rồi đấy cũng là cái nguy cơ có thể nó gây ra làm hỏng cái da ở đầu mũi rồi cái sống mũi và đào thải cái vật liệu ghép ra.
Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân đã đi sửa mũi nhiều lần, các bác sĩ cho biết việc tác động nhiều lần đến một vùng tổn thương sẽ gây khó khăn cho việc phục hồi. Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân vẫn cố sửa ở cơ sở thiếu uy tín khi mũi đã hỏng một lần và chỉ đến viện khi tình trạng đã nặng. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tuấn Cảnh khuyến cáo.
Nếu mà họ đến muộn quá, cái những cái da thế rồi cái sụn ở cái vùng sống mũi bản thân nó bị nhiễm trùng nó tiêu đi đấy thì sau này cũng vẫn phải là tạo hình lại cho bệnh nhân, tuy nhiên rằng là cái kết quả tôi cho rằng là nó không đạt được như cái mong muốn của chúng ta và cũng như của bệnh nhân. Những cái cấu trúc ở vùng mũi nó bị tiêu đi thì cái việc mà chúng ta tạo hình lại nó cũng chỉ ở một cái chừng mực nhất định thôi, và đặc biệt là có một số bệnh nhân khi mà đến với chúng tôi những cái cánh mũi rồi cái sẹo nó co rúm lại, thế và làm hẹp cả cái hốc mũi của cái đường thở của bệnh nhân đi, và bệnh nhân rất là khó khăn, cái ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chứ không nói gì đến cái việc mà sắc đẹp nữa.
Hiện nay những vị trí được nhiều người hay can thiệp để thay đổi phong thủy như mũi, cằm, tai, hõm má, lõm giữa cung lông mày, thái dương, làm đẹp vốn là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên, để tránh tiền mất tật mang, theo các chuyên gia, khách hàng cần phải chọn cơ sở làm đẹp được cho phép thực hiện. Các thủ thuật phải thực hiện bởi bác sĩ có tay nghề. Tốt nhất, khách hàng nên đến các bệnh viện lớn có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình để bác sĩ có chuyên môn, giàu kinh nghiệm, tư vấn và thực hiện, tránh biến chứng có thể gây thương tật, thậm chí là tử vong.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nước này đã phát triển động cơ sử dụng nhiên liệu rắn lực đẩy cao loại mới sử dụng cho tên lửa đạn đạo tầm trung. Cụ thể, Triều Tiên đã tiến hành thử động cơ giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trong các ngày 11 và 14 tháng 11 vừa qua nhằm đánh giá các thông số kỹ thuật. Những cuộc thử nghiệm phản lực trên mặt đất đã diễn ra thành công, đồng thời khẳng định độ tin cậy và ổn định của công nghệ thiết kế và sản xuất động cơ nhiên liệu rắn lực đề cao của Triều Tiên.
Đức đang mở rộng các biện pháp kiểm soát khu vực biên giới với Thụy Sĩ. Quyết định trên vừa được đưa ra trong cuộc họp của chính phủ Đức. Chính phủ Đức cho biết muốn sử dụng các biện pháp kiểm soát biên giới để ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp và nạn buôn người.
Cuộc xung đột Israel-Hamas vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Cuộc sống của người dân tại dải Gaza, tâm điểm của xung đột, đang vô cùng khốn khó. Hai bệnh viện lớn nhất ở dải Gaza đã thông báo họ không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân mới. Hơn một nửa số bệnh viện còn lại trong khu vực đã hoàn toàn dừng hoạt động. Rất nhiều bệnh nhân, trong đó có cả trẻ sơ sinh, đang phải đối mặt với nguy cơ cao về sức khỏe, thậm chí cả tính mạng. Hệ thống chăm sóc sức khỏe tại dải Gaza đang rơi vào khủng hoảng, gần 21 trên tổng số 36 bệnh viện không hoạt động. Do xung đột, các bệnh viện đều thiếu nhiên liệu, điện nước và vật tư.
Bộ Y tế Đan Mạch sẽ hạn chế bán những loại chất gây nghiện như rượu cho người dưới 18 tuổi và tăng giá thuốc lá dạng gói cho sự phổ biến này càng ngày càng gia tăng, khiến các cơ quan y tế lo ngại. Ngoài ra, mức thuế đối với sản phẩm thuốc lá dạng gói sẽ được tăng gấp đôi lên mức trung bình 1,6 euro, tương đương với giá bao thuốc lá thông thường. Bộ Nội vụ và Y tế cũng sẽ cấm cung cấp sản phẩm có mùi thơm và hương vị dễ gây nghiện đối với các sản phẩm thay thế thuốc lá.
Cơ quan khí tượng Iceland cho biết có khả năng cao núi lửa sẽ phun trào tại bán đảo Kjalarnes của nước này. Giới chuyên gia cho biết hoạt động địa chấn ít xảy ra ở trước một vụ phun trào khi magma tiến sát bề mặt trái đất sẽ có khó gây ra các rung chấn lớn. Thị trấn Grindavik, nơi sinh sống của khoảng 4.000 người có thể bị tàn phá nặng nề do núi lửa phun trào, do đó người dân cần được yêu cầu đi sơ tán để đảm bảo an toàn.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Liên đoàn bóng đá châu Âu được báo xem xét mời Anas của Ronaldo tham dự cúp C1 châu Âu mùa tới với nhiều thay đổi trong thể thức thi đấu. Ronaldo đang thăng hoa cùng Anas ở mùa giải năm nay khi bàn thắng thứ 13 ở Saudi Pro League hồi tuần trước ở trận thắng 3-1 Aweda. Dù vậy, do siêu sao người Bồ Đào Nha đã chuyển đến châu Á chơi bóng nên số đông người hâm mộ châu Âu không theo dõi màn trình diễn của Ronaldo. Tuy nhiên, điều đó có thể khác vào mùa tới. Với tin tức sốt dẻo rằng UEFA đang xem xét mời Anas của Ronaldo tham dự Champions League mùa giải 2024-2025. Anas trở nên nổi tiếng, được quan tâm theo dõi kể từ khi Ronaldo gia nhập hồi tháng 1 sau khi bị Manchester United thanh lý hợp đồng sớm. Xét ở tầm giải đấu Champions League, Ronaldo sở hữu nhiều kỷ lục ấn tượng, do đó có thể hiểu được nếu UEFA đưa ra quyết định gây sốc mời Anas của Ronaldo tham dự cúp C1 châu Âu mùa tới. Nơi giải đấu này có nhiều thay đổi về thể thức, số đội cũng sẽ tăng từ 32 lên 36 đội. Tất cả sẽ nằm trong một bảng lớn tranh tài thay vì chia 4 đội một bảng như những năm qua. Cựu hậu vệ của Barcelona và Brazil, Daniel Alves, sẽ phải hầu tòa ở Tây Ban Nha với cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ trong hộp đêm ở Barcelona vào tháng 12 năm ngoái. Daniel Alves bị bắt vào ngày 20 tháng 1 và bị giam tại một nhà tù bên ngoài Barcelona. Nếu bị kết tội, anh có thể phải đối mặt với mức án tù từ 4 đến 15 năm. Anh khẳng định rằng anh có quan hệ đồng thuận với người tố cáo mình. Vào tháng 8, các thẩm phán chính thức truy tố Alves sau khi tìm ra bằng chứng về hành vi sai trái của cầu thủ 40 tuổi. Sau khi Alves bị bắt vì cáo buộc, vợ của anh, người mẫu Joanna San, đã nộp đơn ly hôn. Tuy nhiên, một trong tuyên bố gần đây, cô khẳng định chưa từng nói muốn xa lánh Alves. Alves là cầu thủ giàu thành tích thứ hai trong lịch sử bóng đá của 43 danh hiệu tập thể. Hậu vệ Brazil chơi cho câu lạc bộ Anam ở Mexico từ hè 2022, nhưng bị đội bóng này chấm dứt hợp đồng sau khi bị bắt. Câu lạc bộ Napoli Ý đã quyết định sa thải huấn luyện viên Rudy Garcia sau những kết quả không tốt từ đầu mùa. Napoli vừa bị Union Berlin cầm hòa ở cúp C1 châu Âu và thua Empoli với tỷ số 0-1 ở vòng 12 Serie A 2023-2024. Và câu lạc bộ Napoli đã có lựa chọn huấn luyện viên mới thay thế cho phần còn lại của mùa giải. Sau khi chia tay huấn luyện viên Garcia, Napoli ban đầu nhắm tới huấn luyện viên Igor Tudor. Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên Udinese muốn có giao kèo tới ít nhất hè năm 2025, kèm theo điều khoản gia hạn 1 năm. Trong khi đó, chủ tịch Aurelio De Laurentiis muốn có huấn luyện viên Antonio Conte vào cuối hè năm nay. Trong quãng thời gian chờ vị chiến lược gia người Italia đồng ý, ông De Laurentiis sẽ bổ nhiệm huấn luyện viên Walter Mazzarri thay thế tạm quyền trong 7 tháng. Walter Mazzarri trở lại câu lạc bộ Napoli thứ hai sau khi ông quản lý đội bóng từ năm 2009 đến năm 2013, dẫn dắt Napoli đến danh hiệu đầu tiên kể từ khi trở lại giải đấu hàng đầu với Coppa Italia 2012 trước khi về đích ở vị trí Á quân trước Juventus ở Serie A mùa giải tiếp theo. Sir Jim Ratcliffe đang tiến gần hơn đến việc nắm quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động bóng đá của Manchester United sau khi ông sắp mua được 25% cổ phần của đội chủ sân Old Trafford. Và ông chủ của tập đoàn Ineos này đã quyết định sẽ nói chuyện với Erik Ten Hag về Jadon Sancho. Ratcliffe sắp đạt được thỏa thuận trị giá 1,3 tỷ bảng Anh để mua 25% cổ phần của MU. Với quá trình này, dự kiến sẽ tăng tốc trong vài ngày tới. Thỏa thuận này sẽ chứng kiến ông chủ của Ineos tiếp quản quyền kiểm soát thể thao từ gia đình Glazer, và Ratcliffe đã xác định một trong những ưu tiên của mình. Ten Hag giải thích Sancho bị loại vì không chăm chỉ tập luyện. Đáp lại, Sancho cáo buộc Ten Hag lan truyền thông tin hoàn toàn sai sự thật.
Theo dự báo ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 cho đến 17 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 11 cho đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực Hà Nội chiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 cho đến 22 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Tuấn Ngọc Hoài Linh và kỹ thuật phòng thu Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.